Kính chào quý ông bà, anh chị em. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng ngày hôm nay rất là đặc biệt phải không? Đó là buổi Chúa Nhật đầu tiên trong một năm mới. Và ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ cầu nguyện điều gì cho chính mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh? Và đôi khi chúng ta đặt hy vọng vào những điều chúng ta cầu xin. Luôn luôn chúng ta có nhiều những điều cầu xin lắm, đủ mọi thứ trong lĩnh vực, trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta quá chú tâm vào những điều mình cầu xin và cái kết quả đáp lời cầu xin mà chúng ta bỏ qua một sự chú ý đặc biệt, đó là chú tâm đến chính Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không phải là chờ đến dịp hay đến một thời điểm, nhưng mà cầu nguyện là luôn luôn trở thành một thói quen trong đời sống của chúng ta. Martin Luther đã nói thế này: công việc của thầy giáo là dạy học, của đầu bếp là nấu ăn, của thợ may là may quần áo, và công việc của cơ đốc nhân, của những người tin Chúa là cầu nguyện. Cầu nguyện đó là công việc của chúng ta diễn ra hàng ngày và không chờ đến dịp, đến cơ hội, đến thời điểm. Nhưng chúng ta cũng phải luôn nhớ một điều thế này: không phải tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta đều được nhận. Chúng ta có hay để ý điều đó không? Có ai để ý tại sao những điều mình cầu nguyện mà Chúa không trả lời? Những điều mình cầu nguyện rất là sốt sắng, rất là thành tâm, nhưng mà lại không được Chúa Ngài đáp lời. Những điều cầu nguyện nó không xảy ra theo ý muốn của chúng ta. Thì chúng ta phải nhớ một điều thế này này. Đây là một điều rất là quan trọng. Đức Chúa Trời hứa chỉ nhận những lời cầu nguyện nếu theo ý muốn của Ngài mà thôi. Cho nên có khá nhiều người sẽ rất là thất vọng khi mà mình có nhiều những lời cầu nguyện mà không được nhận. Bởi vì chúng ta cầu nguyện theo ý của chúng ta. Chúng ta muốn dẫn dắt Đức Chúa Trời phải làm theo ý của mình. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời hứa chỉ nhận lời cầu nguyện nếu đẹp ý Chúa và theo ý của Ngài mà thôi. Điều đó được chép ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu số 14. Giăng Nhất đoạn 5 câu số 14 chép thế này: đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài. Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Chúng ta hãy nhớ ở đó Kinh Thánh chép đó. Nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã được nhận điều cầu xin rồi. Bởi vậy, Chúng ta cần phải cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Bây giờ một câu hỏi thứ hai đặt ra là làm thế nào để biết tôi cầu nguyện theo ý muốn của Chúa? Cho nên sự cầu nguyện và sự học biết lời Chúa là hai việc song song cùng với nhau. Chúng ta không học biết về lời của Chúa, không bao giờ chúng ta có thể cầu nguyện theo ý của Chúa được. Chúng ta phải suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm, giống như Giô-suê đã nói vậy. Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Như vậy, chúng ta mới được may mắn trong con đường của mình và mới được phước. Vì vậy, cầu nguyện và học lời của Chúa là hai công việc đi đôi với nhau, song hành với nhau. Không thể nào chúng ta cứ chỉ cầu nguyện mà chúng ta không học lời Chúa. Cho nên cầu nguyện để theo ý muốn của Chúa đó là chúng ta phải hiểu về lời của Chúa nói điều gì. Chúa bày tỏ điều gì cho chúng ta qua lời của Ngài. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta hãy cùng học một gương mẫu về lời cầu nguyện đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là Gia-bê. Không biết trong hội thánh chúng ta có ai biết về cái tên Gia-bê không? Chúng ta thường biết Môi-se, chúng ta thường biết Abraham, chúng ta thường biết những nhân vật khá là nổi tiếng trong Kinh Thánh. Nhưng mà Gia-bê thì có lẽ rất ít người biết đến cái tên này. Gia-bê được chép duy nhất ở trong sách Sử Ký Nhất đoạn 4 câu 9 đến câu 10 mà người hướng dẫn vừa đọc cho chúng ta. Có 4 điều mà chúng ta sẽ học về lời cầu nguyện của Gia-bê. Thứ nhất là cầu xin Chúa ban phước, cầu xin Chúa mở rộng bờ cõi, cầu xin Chúa phù hộ và cầu xin Chúa giữ khỏi mọi điều ác. Có thể chúng ta chiếu cái slide trên màn hình để mọi người có thể theo dõi được. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Ngài vì một năm mới Chúa ban cho dân tộc Việt Nam của chúng con cũng như trên toàn thế giới này. Chúa ơi, để chúng con kinh nghiệm Chúa trong năm mới này một cách thực hữu khi Chúa hiện diện và Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho tất cả đời sống con dân của Chúa trong năm mới này không phải tìm kiếm về tiền bạc, về tài chính, về lợi lộc, nhưng chúng con cầu nguyện rằng, khao khát rằng trong năm mới này tất cả con dân của Chúa đều tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, tìm kiếm lời của Ngài và có một đời sống tương giao mật thiết với Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa, Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay để chúng con biết rằng lời cầu nguyện của chúng con như thế nào để được đẹp lòng Đức Chúa Trời và được Ngài nhận lời cầu nguyện của chúng con, để Ngài nghe những lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta cùng xem xét là Gia-bê là ai? Gia-bê là ai? Ở trong đoạn Kinh Thánh này là liệt kê về gia phả của bộ tộc Giu-đa. Chúng ta biết rằng người Israel có 12 bộ tộc, phải không? Và Giu-đa là anh cả, tức là bộ tộc anh cả. Và trong chương Sử Ký thứ nhất đoạn 4 này là liệt kê danh sách những cái tên gia phả trong bộ tộc của Giu-đa. Và trong đó có một cái tên rất đặc biệt được nhắc đến, đó là Gia-bê. Và Kinh Thánh chép gì về Gia-bê trong câu số 9? Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ ông đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sinh đó trong sự đau đớn. Trong tất cả gia phả, những cái tên đó rất là dài đó, thì có Gia-bê là một cái tên đặc biệt. Kinh Thánh nói đây là gì? Đó là người này đó là được sự tôn trọng hơn các anh em mình. Chúng ta không biết được rằng mẹ của Gia-bê đã sinh ông ra đau đớn như thế nào về tinh thần và thể xác, nên khi đẻ con ra đặt luôn tên là Gia-bê, nghĩa là sự đau đớn. Có ai cho chúng ta thích cái tên này không ạ? Cũng giống như người Do Thái đó, người Việt Nam của mình thường đặt tên cho con có một cái ý nghĩa nào đó. Và đôi khi đó, ngày xưa đó, các cụ hay đặt tên xấu để làm gì ạ? Để cho con được đẹp đó. Tức là hay có cái quy tắc đặt ngược như thế. Cho nên có nhiều những cái tên mà thực sự không có thích lắm. Và Gia-bê là một cái tên để người mẹ này tưởng nhớ đến cái sự đau đớn. Tôi nghĩ rằng không phải chỉ là đau đớn về thể xác đâu, có lẽ là cả về tinh thần. Có lẽ trong lúc bà này sinh con nó bị bỏ rơi hay là gặp một cái biến cố nào đó, cho nên bà khắc ghi cái điều đó và đặt tên con là Gia-bê. Và chúng ta tưởng tượng rằng hàng ngày Gia-bê đi học, đi ra ngoài xã hội, người ta sẽ gọi là ê, sự đau đớn, sự đau khổ. Nhưng mà người này lại được Chúa gọi là người mà được tôn trọng hơn các anh em mình. Điều gì khiến cho Giabê được tôn trọng hơn tất cả các anh em mình? Mặc dù tên của ông là một cái sự đau khổ, nó không được đẹp lắm. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài nói rằng người này là người được tôn trọng hơn các anh em mình. Chúng ta xem cái gia phổ trong Sử Ký Nhất đoạn 4 đó. Không có một người nào được nhắc đến như Giabê. Vì có một lý do thế này. Đó là Giabê là người duy nhất được nhắc đến có một mối tương giao cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta không được nhiều sự may mắn như người này hay người khác. Có lẽ nhiều khi chúng ta bị coi thường, bị người khác xem thường mình. Có lẽ chúng ta cũng có một cái sự đau khổ nào đó trong đời sống của mình. Nhưng ông bà, anh chị em ơi, trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là ai? Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là người được tôn trọng. Tại sao chúng ta được tôn trọng? Bởi vì chúng ta có mối tương giao mật thiết với Chúa. Một người kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa, sự vui mừng là người có đời sống cầu nguyện tương giao với Ngài. Một người không cầu nguyện thì không bao giờ nhận biết được sự bình an và có được một cuộc đời mà thấy mình tích cực. Luôn luôn thấy mình là người khổ nhất, luôn luôn thấy mình là người thiệt thòi nhất. Không bao giờ mình bình an và vui mừng trước cuộc đời này. Cho nên, Giabê ở đây có lẽ sinh ra trong một cái hoàn cảnh không may mắn lắm. Có một cái tên không được đẹp lắm, nhưng mà lại được Kinh Thánh nói rằng người được tôn trọng hơn các anh em mình. Tại sao? Bởi vì người này là người cầu nguyện và có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ học ở trong đoạn Kinh Thánh này, đó là những lời cầu nguyện của Giabê. Có bốn lời cầu nguyện mà chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu. Thứ nhất, đó là Giabê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: ôi xin Chúa ban phước dồi dào cho con. Tôi thích ở trong bản dịch truyền thống 1926 đó, thì chép rằng là chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Cái từ chớ chi có ý nghĩa là gì? Cái từ chớ chi có ý nghĩa là chỉ có Chúa mới biết điều ích lợi cho tôi là gì. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta tin vào điều gì ạ? Chúng ta thường mong mỏi những gì mà chúng ta cầu nguyện, phải không? Là những điều đúng đắn, là những điều mà chúng ta mong muốn nó được xảy ra. Nhưng mà Giabê không cầu nguyện giống như vậy. Giabê cầu nguyện trong ý tưởng là gì? Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ban phước dồi dào cho con, là những phước mà chỉ có Chúa mới biết được ích lợi cho con. Chứ không phải là con cứ cầu nguyện cái gì theo lòng của con muốn. Có những điều chúng ta muốn nhưng nó không tốt cho mình đâu. Giống như quý vị ở nhà chúng ta có con nhỏ, nó đòi ăn đủ thứ, cái gì nó cũng muốn ăn. Nhưng mà bố mẹ thì có bố mẹ có một cái quan trọng là cái gì? Đó là phải biết lựa chọn những cái gì tốt cho con mới cho, chứ không phải cái gì xin cũng cho. Cho nên cái từ ôi xin Chúa ban phước cho con dồi dào, và ở trong bản dịch truyền thống 1926 nói rằng chớ chi Chúa ban phước cho tôi, nghĩa là chỉ có Chúa mới biết được điều ích lợi cho tôi. Nếu chúng ta cầu nguyện với một tinh thần như vậy đó, thì lời cầu nguyện nó đẹp lòng Chúa. Chúng ta đừng có dẫn dắt Chúa theo ý tưởng của mình, cho rằng đó là cái điều tốt. Nhưng chúng ta phải cầu nguyện: Chúa ơi, con cầu xin cái điều này, nhưng mà con tin rằng chỉ có Chúa mới biết rằng nó có tốt cho con hay không. Đó là điều mà chúng ta tin trong sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Giabê, ông không cầu nguyện theo cá nhân của mình. Những gì mà ông suy nghĩ, ông khao khát thì ông nhắc lại lời hứa của Chúa đối với Abraham là tổ phụ của ông. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 17 đến câu 18. Chúa đã hứa gì với Abraham? Ta sẽ ban phước dồi dào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trời, nhiều như cát biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Khi chúng ta đọc cái lời cầu nguyện điều mà trong Sáng Ký đoạn 22 này, chúng ta thích lắm phải không? Chúa sẽ ban phước dồi dào cho mình. Ai chúng ta cũng muốn Chúa ban phước dồi dào cho mình. Nhưng mà điều đó có theo ý muốn của Chúa hay không? Điều đó có theo sự tốt lành của Chúa hay không? Và chúng ta hãy nhớ trong cuối câu 18 ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 đó là gì? Vì con đã vâng lời ta. Đôi khi mình chỉ cầu xin thôi, nhưng mình có thật sự sống vâng lời Chúa? Thường các bố mẹ nói rằng con mà ngoan thì cái gì cũng có, phải không? Nhưng mà mình đôi khi mình chỉ muốn có nhưng mình không muốn vâng lời. Mình chỉ muốn ban phước nhưng mình lại không vâng lời Chúa. Thì làm sao chúng ta nhận được những điều chúng ta cầu xin? Nhiều khi chúng ta cầu nguyện với Chúa mọi điều này, điều khác, vật chất, tiền bạc, sức khỏe. Nhưng mà luôn theo ý của con người cho nó là tốt. Quý vị, ông bà, anh chị em có tin rằng có người cầu nguyện rằng Chúa ơi, Chúa dẫn dắt cho con dùng cái thực phẩm chức năng này vì con biết nó là tốt. Con tin vào nó và con muốn Chúa phải phù hộ, phải chúc phước cho nó để nó thật sự tốt cho sức khỏe của con. Như vậy là chúng ta đang dẫn dắt Chúa theo ý muốn của mình. Chứ không phải mình tin cậy vào nơi ý muốn của Đức Chúa Trời. Rất nhiều điều trong đời sống của chúng ta đang cầu nguyện theo kiểu mình hướng lái Chúa. Nhưng mà Gia-bê cầu nguyện thì khác. Ông cầu nguyện Chúa ban phước dồi dào cho ông. Nhưng mà với cái ý nghĩa đó là gì? Chỉ có Chúa mới biết được điều ích lợi cho tôi. Chúa có muốn ban điều gì ích lợi cho chúng ta không? Có chứ, phải không? Có quý vị, ông bà, anh chị em nào muốn đem cái điều xấu cho con mình không? Hay mình sẽ đem những điều tốt nhất? Chúa cũng vậy. Chúa sẽ đem điều tốt nhất cho chúng ta. Tại sao ở trong Ma-thiơ đoạn 7 câu 9 đến câu 10, chính Chúa Giê-xu đã khẳng định điều này. Ma-thiơ đoạn 7 câu 9 đến câu 11. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải tin rằng Chúa là tốt lành và những điều Chúa đem đến cho cuộc đời của chúng ta là tốt lành. Không bao giờ Chúa đem những cái điều xấu cho con cái của ngài cả. Và đôi khi mình hay cầm đèn chạy chiếc ô tô, mình có lo nghĩ Chúa nhiều việc quá, Chúa bận chắc là ngài sẽ quên. Cho nên là mình hay nhắc Chúa, hay nói rằng Chúa phải làm cái này, làm cái kia, làm như thế này này. Chúa phải làm như thế này nó mới tốt này. Và đó là lời cầu nguyện không đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu. Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa không chỉ tin cậy Chúa có quyền năng đáp lời, nhưng phải tin cậy Chúa có sự khôn ngoan toàn tri để biết cái điều gì tốt cho chúng ta. Điều thứ hai mà Gia-bê cầu nguyện, đó là ông cầu nguyện việc mở bờ cõi tôi rộng lớn. Xin Chúa mở cho bờ cõi tôi được rộng lớn. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ đoạn kinh thánh này giống như là ông đang xin đất đai cho mình, xin cho tài sản của mình được nhân rộng, được năm nay nhà ông có thể mua được 3 mảnh đất hay là 4 mảnh đất. Có ai trong quý vị, ông bà, anh chị em cầu nguyện điều đó không? Điều đó cũng là đúng thôi, bởi vì cái nhu cầu cá nhân của mình. Nhưng mà cái từ mở bờ cõi rộng lớn ở đây ấy, là nói về nước Israel, vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Chứ không phải là cái mảnh đất riêng cá nhân của ông Gia-bê đâu. Quý vị, ông bà, anh chị em có quan tâm đến vương quốc của Chúa không? Có bao giờ trong khao khát của chúng ta nói rằng Chúa ơi, con cầu nguyện khao khát rằng vương quốc của Ngài sẽ được mở rộng trên đất này. Hay chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa ơi, xin Ngài cơ nới cho nhà con được rộng thêm vài mét vuông. Và bắt đầu mình làm những cái chuồng cáo, chuồng sắt thì nó vươn ra thì đâu. Nhưng mà Gia-bê cầu nguyện đó là xin mở rộng bờ cõi tôi. Có nghĩa là mở rộng vương quốc của Chúa. Mở rộng vương quốc của Chúa. Tấm lòng của Gia-bê là tấm lòng khao khát và muốn hướng đến vương quốc rộng lớn của Đức Chúa Trời. Và lúc đó nước Israel chính là vương quốc của Chúa đó, và nước mà Ngài đã lựa chọn, dân tộc thánh mà Ngài đã lựa chọn. Và ngày hôm nay vương quốc của Chúa là gì? Vương quốc của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời. Tin lành phúc âm của Chúa, vương quốc của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài phải được mở rộng. Và tấm lòng của chúng ta phải khao khát về điều đó. Mỗi người một người tin Chúa phải có một cái tinh thần nghĩ đến vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhớ Chúa Giê-xu dạy chúng ta về bài cầu nguyện chung là gì không? Chúa dạy chúng ta xin điều gì ạ? Xin nước cha được mau đến. Ý cha được nên ở đất cũng như ở trời. Xin nước cha được mau đến. Đó là cái tinh thần cầu nguyện và trong mỗi đời sống của con dân Ngài. Một trong những điều mà Chúa ban phước cho đất nước Hàn Quốc và Hội Thánh Hàn Quốc, đó là họ luôn luôn nghĩ đến vương quốc của Chúa rộng lớn trên khắp thế giới, chứ không phải chỉ đất nước Hàn Quốc. Có lẽ quý vị sẽ nói rằng, ồ, người Hàn Quốc giàu rồi, Hội Thánh Hàn Quốc nhiều tiền, cho nên họ sẵn để họ có thể nghĩ đi phát triển trên khắp thế giới. Không phải vậy đâu. Từ ngay ban đầu, từ buổi sơ khai nhất, từ những bắt đầu từ hội thánh nhỏ nhất, họ đã có cái tinh thần để vươn ra thế giới rồi. Thì nhờ slide chiếu tiếp cái hình ảnh tiếp theo. Quý vị thấy tôi chụp với một ông mục sư đó, đừng quan tâm đến hình ảnh của tôi. Nhưng mà hãy quan tâm đến cái cửa sổ đằng sau ấy, mọi người có nhìn thấy không ạ? Cái cửa sổ đằng sau cái tòa giảng này ấy, ông mục sư cố gắng, ông cố tình làm cái điều đó. Không phải để ngắm cảnh đẹp đâu ạ. Cái mục đích cái cửa sổ đấy là gì? Để tất cả những người tin Chúa đến nhóm đó phải có một cái tinh thần là hướng ra bên ngoài. Hướng ra để truyền giáo cho bên ngoài, chứ không phải chỉ trong hội thánh mình đâu. Tinh thần truyền giáo của họ bắt đầu là gì? Tất cả những người tin Chúa phải có một tinh thần hướng ra bên ngoài để truyền phúc âm cho khắp mọi nơi, để xây dựng hội thánh trên toàn thế giới. Và cái hình bên cạnh đó là một cái hội thánh ở một cái tòa nhà rất là đẹp mà chúng tôi đến đó. Thì người ta dành riêng một cái bên phía tường hội thánh này là tấm kính trong suốt và nhìn ra bên ngoài. Khi sau khi kết thúc thờ phượng đó thì cái tấm rèm được mở ra và tất cả các tín đồ đều tập trung đấy để giơ tay và cầu nguyện, để hướng đến rằng tin lành phúc âm của Chúa phải được truyền ra tất cả các nước. Và trong đó có Việt Nam của chúng ta. Cho nên cái tinh thần của con cái Chúa phải luôn luôn cầu nguyện xin Chúa mở rộng bờ cõi, mở rộng vương quốc của nước Đức Chúa Trời ở giữa thế gian này. Nói như vậy không phải là chúng ta không phát triển cái hội thánh địa phương của chúng ta, nhưng mà cái tinh thần truyền giáo, cái tinh thần mở mang vương quốc của Chúa, mở hội thánh mới, mở rộng vương quốc của Chúa phải là một cái tinh thần luôn luôn có cái sự khao khát từ trong tấm lòng. Đó là một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Cái hội thánh mà tôi chụp ông mục sư đó, chúng ta biết hội thánh có bao nhiêu người không? 20 người. 25 năm truyền giáo ở tại đây và 20 người. Nhưng 20 người nông dân nhá, đây không phải là hội thánh thành phố đâu. Hội thánh nông dân, họ trồng củ cải, họ trồng hoa, họ trồng cây, họ trồng rau đi bán. Nhưng mà hội thánh này đang hỗ trợ cho 5 giáo sĩ truyền giáo tại châu Phi và Trung Đông. Quý vị biết một hội thánh mà yểm trợ cho một người truyền giáo tốn kém bao nhiêu? Nhưng mà họ dâng hết tất cả những gì mà họ có để có thể dâng hiến cho người ta hầu việc Chúa ở khắp thế giới. Đó là một cái tinh thần truyền giáo trong hội thánh. Nếu hội thánh mà không có tinh thần này, hội thánh không phấn hưng được. Cho nên con cái của Chúa, những người thuộc về vương quốc của nước Chúa Trời phải có sự khao khát rằng vương quốc của Chúa được mở rộng. Năm nay tôi không biết rằng quý vị ông bà anh chị em cầu nguyện điều gì, nhưng xin vui lòng hãy có một lời cầu nguyện thế này: Chúa ơi, xin công việc của Chúa, vương quốc của Chúa được mở rộng ở khắp thành phố Hà Nội này. Có nhiều hội thánh mới được mở ra ở thành phố Hà Nội này, và xin cho con được dự phần vào trong công việc đó. Nếu quý vị không thể đi truyền giáo được, quý vị có thể dâng hiến tài chính để mở rộng vương quốc của Chúa, xây dựng nhiều hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi. Đó là cái sự lời cầu nguyện mở rộng bờ cõi. Ê-sai đoạn 56 câu 7 chép thế này. Ê-sai đoạn 56 câu 7: thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta, của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa nói nhà của Chúa là nơi cầu nguyện cho điều gì? Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng là cầu nguyện cho cá nhân của mình, cầu nguyện cho gia đình của mình. Nhưng mà Kinh Thánh chép rất là rõ ràng, nhà ta là nơi cầu nguyện cho mọi dân tộc. Nhà ta chính là nơi mà để mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời đã chọn nước Israel, chọn dân tộc Israel này để bày tỏ về Ngài cho mọi dân tộc. Nhưng mà dân tộc Israel này đã không hoàn thành nhiệm vụ. Họ đã không vâng lời Chúa. Họ đã không làm điều Chúa muốn. Cho nên phước hạnh cất khỏi họ. Rồi mỗi người chúng ta cũng như là một Israel thuộc linh vậy. Chúa cứu chúng ta, lựa chọn chúng ta để làm gì? Để chúng ta phải trở nên là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Để mở rộng vương quốc của Chúa ở trên đất này. Và tôi nghĩ rằng đó là ý nghĩa nhất trong cuộc đời của chúng ta là những người tin Chúa. Kế hoạch của chúng ta mỗi một năm là gì? Mỗi một gia đình chúng ta đều có kế hoạch tài chính chi tiêu cho gia đình mình, phải không? Hội thánh, mỗi một hội thánh cũng đều có những kế hoạch cho hội thánh, phát triển hội thánh của mình. Nhưng một người mà suy nghĩ đến vương quốc của nước Đức Chúa Trời phải có kế hoạch rộng lớn hơn. Kế hoạch lớn hơn kế hoạch của bản thân mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình. Đó là phải suy nghĩ đến kế hoạch làm sao mà tin lành của Chúa, hội thánh của Chúa phải được lan tràn, mở rộng. Có bao giờ, có năm nào chúng ta có kế hoạch này trong cuộc đời của mình không? Và đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài nhậm lời cầu nguyện của Giabê. Đó là tấm lòng của một người cầu nguyện đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa nói gì những việc lớn lao, rộng lớn lắm. Nhưng mà hội thánh của chúng ta, mỗi một tín hữu chúng ta hãy cầu nguyện và đặt tấm lòng của mình để quan tâm đến những hội thánh mới được mở ra. Như hội thánh Resco, hội thánh Eco Park, hội thánh Tiên Phong. Đó là những cái gì gần nhất với chúng ta. Xa hơn nữa là gì? Đó là tất cả các hội thánh trong khu vực Hà Nội này. Cả khu vực Hà Nội này, tất cả các hệ phái cộng lại, số lượng tín đồ mới chưa được 5.000 người. Ít lắm. Chưa được đến 100 hội thánh. Cho nên đó là điều mà chúng ta phải đặt trong tấm lòng khao khát của mình. Khi chúng ta được trở nên là con dân của Chúa. Kinh Thánh gọi chúng ta là gì của vương quốc Chúa? Chúng ta là công dân của nước thiên đàng. Công dân của vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải suy nghĩ đến vương quốc của Chúa. Điều thứ ba mà Giabê cầu nguyện đó là cầu nguyện xin Chúa phù hộ. Hay là nguyện tay Chúa giúp đỡ tôi. Trong Kinh Thánh nhắc đến rất nhiều về cánh tay của Đức Giê-hô-va. Cánh tay thể hiện sự quyền năng, thể hiện sự bảo vệ. Nhưng mà cánh tay của Chúa cũng thể hiện sự yêu thương, an ủi, nâng đỡ. Cho nên Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời rất là cụ thể khi mà nói về cánh tay của Ngài. Trong Thi Thiên 98 câu 1, hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Vì Ngài đã làm các phép màu, tay phải và cánh tay thánh của Ngài đã đem chiến thắng về cho Ngài. Cánh tay của Chúa phù hộ chúng ta, bảo vệ chúng ta và giúp cho chúng ta thực hiện được sứ mệnh để mở rộng vương quốc của Chúa. Đôi khi chúng ta chỉ cầu nguyện Chúa phù hộ cho điều gì? Chúa ơi, xin phù hộ cho con năm nay làm ăn bằng 10 năm ngoái. Xin Chúa phù hộ cho con có thể thăng quan tiến chức. Xin Chúa phù hộ để làm sao lương của con năm nay sẽ được tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. Tất nhiên những cái điều đó, chúng ta là con của Chúa đó, Chúa biết và Chúa cho chúng ta. Nhưng mà cái sự khao khát trong lời cầu xin đó, là chúng ta phải cầu nguyện, Chúa ơi, xin cánh tay quyền năng của Chúa đặt trên con. Xin Chúa ban cho con có quyền năng của Chúa để con có thể đi để mở rộng vương quốc của Chúa ở trên đất này. Để con có thể hầu việc Chúa một cách hiệu quả hơn. Để con có thể sống cho Chúa. Và xin Chúa an ủi, khích lệ con. Trong lúc con ngã lòng, trong lúc con yếu đuối. Cái sự phù hộ của Chúa nó mang ý nghĩa như vậy. Không chỉ là phù hộ về cái lợi ích của chúng ta đâu. Điều cuối cùng đó là xin giữ tôi khỏi sự giữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Có bao giờ quý vị ông bà cầu nguyện Chúa ơi xin giữ cho con khỏi điều ác? Hay là khi chúng ta phạm tội rồi chúng ta mới ăn năn, Chúa ơi xin Ngài tha tội cho con vì con yếu đuối. Phòng bệnh tốt hơn hay là chữa bệnh tốt hơn? phòng cháy tốt hơn hay là lúc chữa cháy thì tốt hơn. Khi chúng ta đọc đến đây đó, thì chúng ta mới thấy rằng lời cầu nguyện của Gia-bê có một ý nghĩa giống như lời cầu nguyện chung mà Chúa dạy chúng ta. Chúng ta cùng xem lại bài cầu nguyện chung mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta điều gì. Trong Ma-thơ đoạn 6 câu 7 đến câu 13, chúng ta quá quen thuộc bài cầu nguyện chung này phải không? Và chúng ta đối chiếu lại những lời cầu nguyện của Gia-bê đó, mình thấy có gần gũi không? Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ, vì cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, vương quốc cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con đã tha những kẻ phạm lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về cha đời đời. Cho nên trong lời cầu nguyện của Gia-bê, ông cầu nguyện rằng xin giữ cho con khỏi điều ác. Xin giữ cho con khỏi điều ác. Gia-bê kinh nghiệm nguyên nhân của mọi sự đau khổ, nguyên nhân của mọi điều buồn bã chính là điều gì ạ? Chính là tội lỗi. Tội lỗi ở bên trong chúng ta, điều ác ở trong chúng ta. Ai cho chúng ta nói rằng khi tin Chúa thì mình không còn một cái điều ác nào, mình không bao giờ phạm những lỗi nào. Mỗi ngày chúng ta đều bị cám dỗ bởi những điều ác. Ngay cả trong lúc chúng ta nhắn tin với nhau cũng có những cám dỗ về điều ác. Thật sự có những cái tin nhắn rất là sốc phải không? Đọc xong là ai nấy là mặt bần thần, chán nản. Có những lúc chúng ta nói chuyện với nhau cũng vậy, có những cái điều ác nó cám dỗ. Vô tình hay là cố ý chúng ta có thể làm tổn thương nhau bằng lời nói. Trong cái cuộc nói chuyện, làm bất cứ cái điều gì trong đời sống này cũng có cái điều ác cám dỗ chúng ta. Vậy chúng ta trước khi làm hay nghĩ hay bất cứ điều gì, ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài giữ con khỏi mọi điều ác. Xin Chúa giữ con khỏi mọi điều ác. Châm ngôn đoạn 4 câu 23 nói rằng: hãy cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên đó là lời cầu nguyện mà Chúa vui và Chúa đẹp lòng. Và Gia-bê là một tấm gương về sự cầu nguyện. Ông cầu nguyện xin Chúa ban phước, nhưng không phải theo ý muốn của ông, nhưng mà theo sự khôn ngoan của Chúa. Chúa biết cái điều gì tốt, cái điều gì khôn ngoan mà Ngài sẽ ban cho. Ông cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài mở rộng bờ cõi của tôi, không phải là đất đai tài sản cá riêng của tôi, nhưng mà vương quốc của nước Đức Chúa Trời, vương quốc của nước Israel, vương quốc của tin lành của Chúa, của phúc âm của Ngài sẽ được mở rộng ở khắp đất này. Xin Chúa phù hộ tôi, không phải để Chúa chỉ có đáp những cái lời cầu nguyện về tài chính, vật chất, giàu có, nhưng Chúa ban cho quyền năng và Ngài khích lệ, Ngài an ủi, nâng đỡ chúng ta. Để thấy rằng Đức Chúa Trời hiện diện một cách rất là thực tế trong đời sống của con cái Ngài. Xin Chúa Ngài giữ cho tôi khỏi mọi điều ác. Vì bản thân của chúng ta không biết được rằng trong những lời nói của mình, những lời nào là tốt lành, những cái lời nào là lời hiểm độc. Bởi vì ma quỷ nó sẽ tiêm cái chất độc vào trong những lời nói, trong những cái việc làm, trong những cái suy nghĩ, trong cái tư tưởng của chúng ta. Điều ác vẫn tiếp diễn và càng ngày càng khủng khiếp hơn nếu như chúng ta không biết canh giữ tâm lòng của mình. Cho nên trong mọi lời cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài giữ cho tấm lòng của con, môi miệng của con, tâm trí của con khỏi mọi điều ác. Và đó cũng là điều mà Chúa Giê-xu dạy ở trong bài cầu nguyện chung. Xin Chúa cứu con khỏi mọi điều ác. Chúa Hội Thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Tôi muốn hỏi ông bà, anh chị em một điều. Đã bao nhiêu lời cầu nguyện của chúng ta chưa được Chúa đáp lời? Có lẽ rất nhiều phải không? Lý do là gì? Có phải Chúa không có quyền năng hay không yêu thương mình không? Không phải. Nhưng mà đó là vì chúng ta cầu nguyện chưa theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cầu nguyện chứ theo tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà chúng ta chỉ cầu nguyện theo ý của con người chúng ta mà thôi. Lời cầu nguyện của chúng ta đặt đức tin quá nhiều vào những điều chúng ta cầu xin. Và cũng đặt đức tin của mình vào cái kết quả của việc cầu xin nữa. Chúng ta không khác gì những tôn giáo khác. Nhưng mà một sự khác biệt giữa người tin Chúa và các tôn giáo khác là như thế này này. Trọng tâm của lời cầu nguyện là tập trung vào Đức Chúa Trời. Nội dung cầu nguyện cũng tập trung vào chính Đức Chúa Trời. Kết quả của sự cầu nguyện cũng tập trung vào chính Đức Chúa Trời. Chứ không phải là chúng ta tập trung vào những điều chúng ta cầu xin đâu. Cho nên mỗi người chúng ta nếu cầu nguyện, chúng ta ý thức và tập trung vào Chúa. Chúa ơi, lời cầu nguyện này của con muốn theo ý muốn của Chúa, theo cách làm của Chúa và theo sự trả lời của Ngài. Thì cái việc chúng ta nhận được hay không nó không có quan trọng với chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã giao phó cho Chúa rồi. Và giống như lời sứ đồ Giăng nói rằng, nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa thì Ngài nghe chúng ta. Thế ông bà anh chị em, chúng ta hãy khao khát trong năm mới này, Chúa ơi, xin cho con có một tấm lòng khao khát để học biết lời Chúa, nhận biết ý muốn của Chúa, để lời cầu nguyện của con đẹp ý Ngài. Quý vị không học lời Chúa thì chịu không thể cầu nguyện đẹp ý Chúa đâu. Cho nên lời cầu nguyện tưởng chừng rất là đơn giản trong đời sống này, nhưng mà vấn đề là nó có hiệu năng không? Nó có kết quả thật sự không? Thì chúng ta hãy cầu nguyện trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Bài học buổi sáng ngày hôm nay qua tấm gương của Gia-bê, tôi hy vọng rằng chúng ta hãy thay đổi ở trong cái nếp sống cầu nguyện của chúng ta, tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Đừng quá chỉ hướng về những thứ trong vật chất trong đời này, trong cái cá nhân nhỏ bé của mình, nhưng chúng ta phải có một cái tấm lòng khao khát về vương quốc của nước Đức Chúa Trời rộng lớn hơn. Tôi ước ao gì trong này cũng có một cái không gian để mở cái cửa sổ ở đây cho mọi người nhìn ra bên ngoài. Hội thánh của Chúa, những người thuộc về vương quốc của Chúa phải có một cái tầm khải tượng đó. Có nghĩa là nhìn ra bên ngoài, cho vương quốc của Chúa phải được mở rộng ra bên ngoài, không phải chỉ trong căn phòng này. Và mỗi con dân Chúa phải làm mọi cách, hội thánh của Chúa phải hy sinh tận hiến bằng mọi nguồn lực để tin lành của Chúa được rộng mở. Đó là hội thánh được phấn hưng. Không phải đông người hay ít người, 20 người cũng có thể làm được điều đó, 10 người cũng có thể làm được điều đó. Huống gì chúng ta hội thánh ở đây, Chúa cho hội thánh có cả 100 người. Nếu như chúng ta có tinh thần này, tôi tin rằng vương quốc của nước Đức Chúa Trời sẽ được rộng mở ở thành phố Hà Nội này, mạnh mẽ lắm. Xin Chúa đặt vào tấm lòng của chúng ta. Chúa ơi, bao giờ chừng nào tin lành của Chúa được mở rộng ở thành phố Hà Nội này? Chừng nào mỗi một con phố trong thành phố Hà Nội này có đến 2-3 hội thánh tin lành của Chúa? Chúa sẽ làm điều đó nếu như chúng ta thật sự khao khát.
Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì luôn làm con của Ngài, luôn sống trong Ngài, cuộc đời con luôn hoa vui. Cho dù năm tháng cuộc đời vẫn đang trôi qua, cho dù sông tố dòng đời đã quên phu con, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi.
Xin kính mời quý hội thánh của chúng ta đồng đứng, và chúng ta sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa bài này. Đồng thời bạn sẽ mời, ban lễ tân sẽ hỗ trợ nhận dâng, nhận phần tiền dâng hiến của quý hội thánh của chúng ta.
Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được là con của Ngài, sống trong Ngài cuộc đời con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.